là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ mùng 1 tháng 5 năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 20 dịch vụ công trực tuyến, trong đó cấp tỉnh 18 dịch vụ và cấp huyện 2 dịch vụ. Chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Theo đó, các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, chỉ đạo công chức tại bộ phận một cửa các cấp nghiêm chỉnh chấp hành việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, không được từ chối tiếp nhận hồ sơ khi công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, mà phải có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Đối tượng được hưởng chính sách là hộ nghèo đang cư trú tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ và thành phố Yên Bái, được xác định có khó khăn về nhà ở. Hộ nghèo đang cư trú trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải được xác định có khó khăn về nhà ở. Hộ cận nghèo đang cư trú trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải được xác định có khó khăn về nhà ở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Mỗi gia đình làm mới được hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ, sửa chữa được hỗ trợ 25 triệu đồng một hộ. Các hộ thuộc diện được hưởng chính sách tại hai huyện đặc biệt khó khăn Trạm Tấu và Mù Căng Chải khi làm nhà mới được hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ, sửa chữa nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ.
Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Với mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương chính sách đến người dân. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 47 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 7,3%, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn đạt gần 94%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Còn đối với xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đồng thời tích cực triển khai thực hiện bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ, kinh tế có bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng được các vùng sản xuất hàng hóa và sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 52 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 6%. Xã Đông Cuông cũng được huyện Văn Yên lựa chọn làm xã điểm thực hiện đề án chuyển đổi số của huyện giai đoạn 2021-2025.
Thực hiện đề án chuyển đổi số, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã xây dựng kế hoạch và triển khai lộ trình theo từng năm. Đến nay toàn tỉnh đã có 200 trường học sử dụng sách giáo khoa điện tử, 90 trường học triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đồng thời xây dựng được gần 250.000 câu hỏi trắc nghiệm. Năm 2022, toàn ngành cũng đã có gần 150.000 bài giảng điện tử được giáo viên biên soạn và áp dụng vào giảng dạy. Có 87 trường học triển khai xây dựng kho bài giảng e-learning, phát huy mô hình thư viện điện tử đã có 12 trường học triển khai thư viện số, 38 trường học triển khai sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo, 71 trường học sử dụng hệ thống kiểm tra đánh giá trực tuyến, 37 trường học có triển khai sử dụng phần mềm xếp thời gian khóa biểu. 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng phần mềm quản lý trường học, sử dụng chức năng sổ điểm điện tử và học bạ điện tử đảm bảo các quy định. Qua đó đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về quy mô mạng lưới trường lớp, học sinh với thông tin đầy đủ, chính xác được cập nhật thường xuyên.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung: phỏng vấn đồng chí trưởng phòng văn hóa thông tin huyện về phát triển du lịch, một ngành công nghiệp không khói ở Văn Yên, phát triển du lịch xanh, hướng đi mới của xã Nà Hậu, khơi nguồn tiềm năng du lịch ở xã vùng cao Phong Du Thượng, huyện Văn Yên. Thưa quý vị và các bạn, vùng đất cao sơn Ngọc Quế, Văn Yên được nhiều khách du lịch lựa chọn bởi không khí trong lành, cảnh sắc tuyệt đẹp với nhiều hoạt động, sự kiện đa dạng, hấp dẫn tại các khu điểm du lịch cùng sự thân thiện, mến khách của người dân. Du lịch Văn Yên đang vượt qua những nốt trầm, từng bước khẳng định vị thế của ngành công nghiệp không khói trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời cũng sẽ là đòn bẩy quan trọng và là cơ hội để ngành du lịch huyện Văn Yên phục hồi, tăng tốc bứt phá, là điểm đến an toàn, hấp dẫn và ấn tượng. Du khách trong và ngoài nước tìm hiểu những vấn đề này, phóng viên Thu Nhài có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Trung Kiên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xin đồng chí cho biết những tiềm năng thế mạnh để Văn Yên có thể phát triển du lịch, một ngành công nghiệp không khói.
Ở huyện Văn Yên thì được biết đến là huyện có hệ thống đường giao thông rất thuận tiện. Đây là cái điều kiện rất tốt để phát triển du lịch. Huyện thì có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc thì mang một sắc thái, bản sắc đặc trưng, độc đáo riêng. Ngoài ra Văn Yên thì được biết đến là một huyện có nhiều di tích lịch sử, được xếp hạng nhất tỉnh Yên Bái với 28 di tích, trong đó thì có 2 di tích cấp quốc gia và 26 di tích cấp tỉnh. Văn Yên thì cũng có nhiều tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hội nghị hội thảo, là địa phương mà có nhiều diện tích quế và nhóm đứng đầu cả nước. Thì vào cây quế của Văn Yên thì gắn với văn hóa của người Dao, đây cũng là cơ hội để phát triển loại hình và sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, trải nghiệm bản sắc văn hóa người Dao gắn với trải nghiệm các cái quy trình chăm sóc, chế biến và thu hoạch từ cây quế. Huyện Văn Yên thì cũng có nhiều các cảnh đẹp, thác nước, hang động, ruộng bậc thang, suối khoáng nóng, đặc biệt là khu bảo tồn thiên nhiên Đà Hậu. Huyện cũng có nhiều cái thủy điện đẹp có thể phát triển du lịch trên lòng hồ, như là hồ thủy điện Ngòi Hút, thủy điện Thác Cá, thủy điện Đồng Sung. Huyện thì cũng đã bảo tồn được rất nhiều các làn điệu và tiết mục dân ca dân vũ phong tục truyền thống độc đáo của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, như là các cái làn điệu dân ca dân vũ của dân tộc Dao, dân tộc Phù Lá, dân tộc Mông và dân tộc Tày. Huyện thì có nhiều lễ hội có thể phục dựng phát huy giá trị về kinh tế và du lịch, như là lễ hội đền Đông Cuông thì đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, lễ hội quế, festival hành tín ngưỡng thờ mẫu, lễ hội cúng rừng của người Mông. Ngoài ra thì huyện Văn Yên thì cũng có rất nhiều các cái ẩm thực đặc trưng như là gà, lợn, cá mịt, ốc, vịt cổ xanh và cá tầm. Thì huyện Văn Yên thì cũng đã tổ chức thành công cái ngày hội ẩm thực huyện Văn Yên lần thứ nhất năm 2023. Đặc biệt là con người của huyện Văn Yên thì rất thân thiện, mến khách. Đây chính là những yếu tố và tiềm năng để có thể phát triển du lịch huyện Văn Yên trong thời gian tới.
Được biết một vài năm gần đây du lịch Văn Yên đang từng bước phục hồi và đang có nhiều hướng tăng tốc. Vậy ngành du lịch Văn Yên đã phát triển như thế nào và kết quả đạt được ra sao thưa đồng chí?
Huyện Văn Yên thì cũng xác định rất rõ ràng cái mục tiêu phát triển du lịch của huyện trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020. Đó là xây dựng huyện Văn Yên trở thành trung tâm du lịch của vùng du lịch Bắc Trấn Yên Văn Yên. Thì trong thời gian vừa qua thì phòng đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy ban hành chương trình hành động số 10 của huyện ủy để thực hiện nghị quyết 28 của tỉnh ủy về phát triển du lịch. Và hàng năm thì huyện đều xây dựng các cái kế hoạch và có các cái nội dung công việc cụ thể để phát triển du lịch. Trong đó thì tập trung làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá về các tiềm năng du lịch của huyện. Trong đó thì trọng tâm là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và sử dụng các cái mạng xã hội, các cái chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá về du lịch huyện Văn Yên tới bạn bè và du khách trong nước và ngoài nước. Huyện Văn Yên thì cũng xác định được 4 loại hình du lịch để tập trung phát triển. Theo đó thì cũng đã phát huy được các cái tiềm năng của các di tích, nhất là di tích cấp quốc gia đền Đông Cuông để phát triển du lịch tâm linh. Đây có thể nói là du lịch trọng điểm của tỉnh và của huyện. Và Văn Yên thì cũng hình thành được một số mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch nông nghiệp nông thôn farmstay. Huyện Văn Yên thì cũng đã làm tốt công tác huy động các nguồn lực xã hội hóa cùng với nhà nước để củng cố các hạ tầng để phục vụ phát triển du lịch, làm tốt công tác phục dựng các cái lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Văn Yên thì cũng đã xây dựng được một cái sản phẩm ô cốp 4 sao từ du lịch và 2 sản phẩm ô cốp 3 sao. Ngoài ra thì cũng đã có kế hoạch để xây dựng, bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ mang đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện. Và trong gian vừa qua thì huyện tiếp tục quan tâm đào tạo và cải thiện các cái món ẩm thực phục vụ du khách. Về một số điểm du lịch của huyện Văn Yên hiện nay đã cơ bản hình thành, đó là du lịch tâm linh, là du lịch trọng điểm. Huyện cũng xác định là sẽ làm đầu mối để phát triển các loại du lịch khác như là du lịch sinh thái cộng đồng, thì có khu bảo tồn thiên Nà Hậu, các cái hang động thác nước, các cái lòng hồ thủy điện như là Nà Hậu, xã Ngòi A, xã Quang Minh, xã Tân Hợp, xã Đại Sơn và xã Phong Thượng. Đặc biệt là hai tổ hợp tác xã và một tổ hợp tác thì đã được nhận giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao với điểm du lịch cộng đồng thôn Bản Tháp, 3 sao đối với điểm du lịch sinh thái thôn Minh Thác Nước Minh Khai và hợp tác xã du lịch cộng đồng xã Phong Phụng Thượng. Văn Yên thì cũng có khu một khu nghỉ dưỡng resort 3 sao Đại Phú An ở đầu trấn Mộ A. Đây là khu nghỉ dưỡng có thể kết hợp vừa hội nghị hội thảo, và đây là loại hình du lịch mới du lịch MICE tại trên địa bàn huyện. Và tính đến hết tháng 4 trên năm 2023 thì trên địa bàn huyện đã đón khoảng trên 200.000 lượt khách đến với Văn Yên, trong đó thì khách quốc tế là trên 1.000 và doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt khoảng 115 tỷ đồng.
Trên cơ sở nghị quyết 28 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về phát triển du lịch xanh, huyện Văn Yên đã xác định mục tiêu phát triển du lịch của huyện trong thời gian tới là gì?
Huyện Văn Yên cũng xác định phát triển du lịch xanh là cơ hội để huyện Văn Yên trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách. Huyện Văn Yên thì cũng xác định muốn phát triển du lịch xanh bền vững thì phải gắn với bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa lịch sử, gắn với khai thác có hiệu quả, sử dụng tiết kiệm các cái tiềm năng thế mạnh của huyện trên cơ sở bảo vệ cảnh quan, môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời cũng xác định các sản phẩm du lịch xanh thì cần phải có sự tham gia tích cực của người dân tại địa phương. Do vậy trong thời gian tới thì phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho các ủy chính quyền huyện làm tốt công tác tuyên truyền đến các cái doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và du khách khi mà đến sử dụng và khai thác các cái dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện theo hướng là bảo vệ môi trường và theo hướng là phát triển du lịch xanh bền vững. Ngoài ra thì huyện cũng sẽ có kế hoạch để bảo tồn các cái làn điệu dân ca dân vũ mang đậm đà bản sắc của địa phương, cũng như là xác định rõ các cái vùng trọng điểm để xác định các cái tiêu chí về du lịch xanh của huyện trong gian tới để khai thác làm sao các cái tiềm năng thế mạnh của huyện sẽ được duy trì và bền vững để phục vụ cho phát triển du lịch cho huyện.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Thưa quý vị và các bạn, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên được biết đến là xã có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch trải nghiệm với hệ sinh thái rừng đa dạng, nhiều hang động thác nước, không khí mát mẻ, phong tục tập quán đặc sắc. Phát huy tiềm năng lợi thế ưu đãi đó, xã Nà Hầu đã và đang chú trọng phát triển du lịch xanh, lấy người dân địa phương làm trung tâm trong các bước làm du lịch. Đây là hướng đi mới của xã Nà Hầu trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023, ghi nhận của nhóm phóng viên Thu Nhài, Ngọc Nghĩa. Nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên với cánh rừng nguyên sinh, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên có khí hậu ẩm ướt và lạnh, cùng nhiều khe suối thác nước. Đây chính là điều kiện thuận lợi để xã phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu đã được thành lập với 13 thành viên với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là nuôi cá tầm và phát triển du lịch sinh thái. Trong đó, phần lớn là đồng bào Mông của địa phương tham gia. Để có thương hiệu bền vững, Hợp tác xã đã liên kết để thực hiện nuôi cá theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cùng với đó là Hợp tác xã còn chú trọng việc tạo đầu ra bền vững từ việc xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm ở nhiều nhà hàng, siêu thị. Đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu đã có 24 bể bạt nổi, 2 ao, lót bạt và 4 bể xây xi măng cốt thép, quy mô nuôi 1 vạn con trên một lứa. Sản lượng bình quân đạt trên 20 tấn trên năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và là địa điểm để nhiều đoàn du khách đến tham quan trải nghiệm, thưởng thức món ăn từ cá tầm Nà Hầu. Bên cạnh đó, Hợp tác xã đã giúp cho nhiều hộ đồng bào Mông có hướng phát triển kinh tế mới, tạo nguồn thu ổn định và tạo việc làm cho nhiều lao động ở người Mông của địa phương. Anh Đặng Văn Chính, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Du lịch Nà Hầu nói.
Từ các cái tiềm năng thế mạnh của địa phương để phục vụ cho các cái dịch vụ du lịch và khai thác, bảo tồn các cái giá trị văn hóa của địa phương để phục vụ cho du khách.
Hội chợ quê người Mông tại sân vận động xã Nà Hầu được tổ chức vào dịp lễ hội cúng rừng và ngày hội văn hóa dân tộc Mông. Mới đây, nhất là vào dịp khởi động du lịch hè diễn ra vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đã tạo ra một không gian văn hóa độc đáo. mà mỗi du khách có thể thỏa mãn khám phá, trao đổi mua bán các sản phẩm nông sản, cơ khí thủ công, đạo cụ âm nhạc, trang phục ẩm thực với quy mô 15 gian hàng, bán các sản phẩm đặc trưng của người Mông như hàng nông sản gồm chè san, các sản phẩm quế, gạo cẩm, gạo nếp nương, thảo quả, sa nhân, các loại rau củ quả, dao, cuốc, sẻng, thuồng, búa, các loại áo, váy, vòng đeo cổ, yếm của người Mông, khèn, sáo, gậy sinh tiền, vạc của người Mông, thắng cố ngựa, lầu cá tầm. Hội chợ này dù chỉ kéo dài trong 3 ngày nhưng đã mang đến cho du khách những ấn tượng sâu sắc khi đặt chân đến xã Nà Hậu. Anh Phạm Trung Kiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đến với hội chợ hôm nay thì tôi thấy là những cái sản vật của đồng bào thu hái ở trong rừng rồi là những người trồng trọt được rất là phong phú. Những cái cây dược liệu, những cây thuốc nam, những cây rau rừng các đồng bào mang ra đây tôi thấy là rất đa dạng và thu hút rất nhiều khách du lịch.
Là xã có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch với khu bảo tồn thiên nhiên nào có sự sinh thái rừng đa dạng, là tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, thác Bản Tát, thác Tiên, hang Rơi, hang Vàng, là những yếu tố thuận lợi để phát triển loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm. Khí hậu, thời tiết không những tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo, là điểm săn mây trên đỉnh Ba Khuy, mà còn là điều kiện để phát triển nhiều sản phẩm ẩm thực đã và đang được nhiều người biết đến như các loại cá nước lạnh, đặc biệt là cá tầm, gà đen, ốc dạ, cũng là món ẩm thực cùng các loại rau rừng không thể không nhắc đến ở Nà Hậu. Khai thác tiềm năng đó đến nay, trên địa bàn xã Nà Hậu đã thành lập được 2 hợp tác xã gồm Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hậu, Hợp tác xã Dược liệu và Du lịch Nà Hậu Xanh, vừa để phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của xã, vừa để phục vụ du lịch. Đồng chí Lý Toàn Cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hậu cho biết.
Tiến tới phát triển du lịch thì Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng xác định đây là những cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Trước hết, để phát triển được du lịch thì cũng phải tuyên truyền cho bà con nhân dân phát triển các cái mô hình du lịch cộng đồng. Và cụ thể là hiện tại là đã hình thành nên được 8 cái nhà nghỉ homestay phục vụ cho du khách thập phương đến tham quan nghỉ ngơi và trải nghiệm các cái mô hình. Đồng thời là các cái hợp tác xã, thành lập các hợp tác xã hiện tại giờ trên Nà Hậu. Địa bàn xã Nà Hậu là cũng đã có 2 hợp tác xã. Thứ nhất là hợp tác xã về nông nghiệp và du lịch Nà Hậu và thứ hai là hợp tác xã về dược liệu và du lịch Nà Hậu Xanh. Thì 2 hợp tác xã cho đến thời điểm hiện tại thì đối với các cái mô hình phát triển cũng rất là tốt và đã thu hút được nhiều khách thập phương cả trong và ngoài nước đến với lại xã Nà Hậu. Khi du khách đến với lại xã Nà Hậu thì du khách sẽ được trải nghiệm rất là nhiều. Thứ nhất là những cái cảnh quan thiên nhiên đẹp, hùng vĩ, tham quan trải nghiệm các cái thác nước, các cái hang động, rồi là đi bộ trải nghiệm vào trong cái khu rừng đặc dụng, rồi là trải nghiệm các cái món ẩm thực của địa phương như là rau dớn, như là bí chuối, như là rau đắng, này, gà đen, lợn bản địa và ốc nứa, rồi là cá tầm của Nà Hậu. Rồi cũng được trải nghiệm các cái truyền thống văn hóa đặc sắc của địa phương như là các cái truyền thống về văn hóa văn nghệ như là múa khèn mông này, rồi là khèn môi này, gậy sinh tiền vân vân cũng rất là nhiều.
Đặc biệt từ thành công trong phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sản của hợp tác xã, xã cũng tuyên truyền vận động các hộ dân sử dụng các điều kiện tự nhiên phát triển các sản phẩm đặc sản phục vụ phát triển du lịch như cá tầm, ốc dạ, gà đen. Hiện nay trong xã có 4 hộ nuôi cá tầm và 20 hộ phát triển nuôi ốc thương phẩm. Trên địa bàn xã cũng đã có 8 hộ gia đình đầu tư sửa sang nhà cửa làm du lịch cộng đồng. Cùng với đó, với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông, cấp ủy chính quyền xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như nghề cơ khí, rèn truyền thống, nghề thêu dệt thổ cẩm, các điệu dân ca dân vũ để phục vụ du lịch. Trong năm 2022 có khoảng 6.000 du khách đã đến với xã Nà Hậu, tập trung nhiều vào mùa hè. Riêng tại lễ hội Tết Rừng, một lễ hội quan trọng của đồng bào Mông và là lễ khởi động du lịch hè 2023 đã thu hút khoảng trên 11.000 du khách đến tham quan trải nghiệm. Đây chính là động lực, là điểm tựa để Nà Hậu có thể tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của xã, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng thành công nông thôn mới ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm huyện 60 km về phía Tây Bắc, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đang là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng, địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với quần thể ruộng bậc thang thôn Khe Táo, khu vực suối nước nóng thuộc thôn Cao Sơn, thác nước Khe Ban, thác nước Khe Mạng. Hiếm có vùng đất nào trên địa bàn huyện Văn Yên lại sở hữu nhiều tiềm năng du lịch như Phong Dụ Thượng. Một vài năm trở lại đây, dù giao thông đi lại chưa được thân tiện, nhưng đã có nhiều đoàn khách du lịch đến xã Phong Dụ Thượng để chiêm ngưỡng, khám phá và trải nghiệm quang cảnh đẹp nơi đây. Phản ánh của phóng viên Thu Nhài, Mỹ Vân, Trọng Liên. Quần thể ruộng bậc thang Khe Táo, xã Phong Dụ Thượng rộng khoảng gần 50 ha, đỉnh cao nhất so với mặt nước biển khoảng 1.100 m. Trong quần thể ruộng bậc thang hiện có các đồi mâm xôi rất độc đáo, xen lẫn vào đó là các đồi hoa mua rất đẹp. Khí hậu nơi đây mát mẻ quanh năm, vào thời điểm bình minh và khoảng hoàng hôn trong ngày, đặc biệt là vào mùa lúa chín, cảnh quan ruộng bậc thang Khe Táo thực sự là một bức tranh kỳ vĩ và hấp dẫn. Ẩm thực nơi đây cũng đặc trưng với các món gà leo đồi, lợn đen bản địa, măng vầu, lúa nếp nương, ngô, sắn ta, khoai sọ, thảo quả, sa nhân. Lễ hội lồng tồng, múa gậy sinh tiền, múa khèn, hát giao duyên, khèn lá, múa xòe truyền thống đặc trưng cũng đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Quần thể ruộng bậc thang thôn Khe Táo, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã thu hút sự quan tâm và trải nghiệm của nhiều du khách. Đồng chí Lù A Giờ, bí thư chi bộ thôn Khe Táo, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cái ruộng bậc thang của mình thì rất là đẹp, thì chúng tôi đã họp và ra cái kế hoạch, cái nghị quyết cụ thể để thành lập và để cho ra mắt cái ruộng bậc thang cảnh quan du lịch của thôn Khe Táo. Hiện nay là ruộng bậc thang của Khe Táo là có tổng diện tích là 26 ha, thì trong khi đó là những cái mâm xôi mà chúng tôi đã tự tay làm ra là được 5 mâm xôi.
Ngoài khu vực ruộng bậc thang thôn Khe Táo, xã Phong Dụ Thượng còn có thác nước Khe Ban thuộc thôn Bản Lùng và thác nước Khe Mạng thuộc thôn Khe Mạng với dòng nước trong xanh mát lạnh. Từ độ cao hàng trăm mét, hai thác nước này được thiên nhiên tạo hóa ban tặng dòng nước trong xanh, ngày đêm tuôn chảy ào ào tung bọt trắng xóa đổ xuống, tạo ra những tầng bậc thang như những bể tắm thiên nhiên kỳ vĩ. Dòng thác nước trong vắt mát lành cùng với thiên nhiên hoang sơ kỳ thú làm cho mỗi du khách đến đây ấn tượng không thể nào quên. Du khách đến với điểm du lịch thác Khe Ban và Khe Mạng được thoải mái hòa mình ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khám phá sự hùng vĩ kỳ bí của dòng thác mát lành, hít khí thở thiên nhiên trong lành của núi xanh hùng vĩ. Bên cạnh đó, Phong Dụ Thượng còn có khu vực suối nước nóng thuộc thôn Cao Sơn phục vụ nhu cầu tắm suối khoáng nóng, ẩm thực, dân ca, dân vũ, lưu trú. Không chỉ được trải nghiệm những điều mới mẻ từ thiên nhiên, du khách đến với Phong Dụ Thượng còn được hòa mình vào những làn điệu múa, hát mang đậm bản sắc riêng có của đồng bào dân tộc Tày sống hòa mình giữa thiên nhiên và tình người mộc mạc, khám phá những bản sắc văn hóa đậm đà mộc mạc cùng với những cô gái Tày xinh đẹp của xã vùng cao Phong Dụ Thượng. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái phong phú đa dạng, cùng những bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc được lưu giữ, có thể thấy hiếm có vùng đất nào trên địa bàn huyện Văn Yên lại sở hữu nhiều tiềm năng du lịch như Phong Dụ Thượng. Từ trong năm 2021 đến nay, đã có trên 8.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú ở xã Phong Dụ Thượng. Anh Bàn Toàn Piền, trưởng thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng nói.
Đây là thác thôn Khe Mạng, Phong Dụ Thượng. Mà thác ở nơi đây thì thác Khe Mạng này rất là mát, rất là mát mẻ và nước thì cũng rất sạch. Thác này thì là đầu nguồn của Khe Mạng, rất là trong sạch đẹp. Và hàng năm là các khách ở xa ở gần cũng đến chiếm ngưỡng về cái thác này rất là đông. Bản thân tôi ở đây tôi thấy hàng năm cứ mùa hè thì khách rất là đông, là đến nam nữ và già trẻ đều là đến để cùng giao lưu ở trên này và hóng mát và tắm mát ở trên thác này.
Với tiềm năng lợi thế sẵn có và được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp, đặc biệt là địa phương có tuyến đường nối đường quốc lộ 32 Mường La - Sơn La - Mù Căng Chải - Văn Chấn - Văn Yên nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được xây dựng và hoàn thiện. Phong Dụ Thượng đã đi trước đón đầu xây dựng tiềm năng du lịch cộng đồng ruộng bậc thang Sôn Khe Táu, tổ chức nhiều các hoạt động để thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh của xã Phong Dụ Thượng, thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng Phong Dụ Thượng với 17 thành viên, thành lập tổ xe ôm với 15 thành viên, in full bảng chỉ dẫn đường đến các điểm du lịch Khe Ban, Khe Táu, Khe Mạng, Cao Sơn, kết hợp cùng các ngành, đoàn thể, tổ chức các đợt gia quân tu sửa đường lên khu ruộng bậc thang, đường vào thác Khe Mạng, tu sửa điểm tắm, tạo cảnh quan khu vực thác Khe Ban, thành lập và duy trì 8 đội văn nghệ với trên 150 thành viên để phục vụ du khách đến với địa phương. Đồng chí Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng cho biết.
Xã Phong Dụ Thượng là xã vùng cao của huyện Văn Yên. Ở đây là có rất nhiều tiềm năng du lịch như là du lịch thác nước, du lịch ruộng bậc thang và du lịch suối khoáng nóng. Những thác nước và vẫn còn vẻ đẹp nguyên sơ và rất được đón được nhiều du khách thập phương đến trải nghiệm và tắm mát để phát triển du lịch, để xây dựng cái xã du lịch thì đảng bộ chính quyền địa phương trong nó sẽ là xây dựng cái chương trình kế hoạch chỉ đạo nhân dân là mở rộng đường giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường để đảm bảo cái môi trường trong sạch, tuyên truyền vận động nhân dân là phát triển kinh tế là về trồng các cái sản phẩm đặc trưng của địa phương để phục vụ cho du khách thập phương đến tham quan và thưởng thức. Bên cạnh đó thì đảng bộ chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo xây dựng thành lập các cái tổ cái hợp tác xã du lịch cộng đồng xã Phong Thượng và xây dựng các cái dịch vụ homestay để phục vụ du khách đến đây trải nghiệm và nghỉ ngơi, thành lập các đội văn nghệ dân ca dân vũ để phục vụ du khách mang cái bản sắc đậm đà của dân tộc tại địa phương để phục vụ du khách.
Trong thời gian tới, xã Phong Dụ Thượng đề ra mục tiêu xây dựng xã du lịch phát triển du lịch xanh theo nghị quyết 28 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, với việc tiếp tục tạo cơ hội để người dân cung cấp hàng hóa và dịch vụ du lịch, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tiêu thụ các sản phẩm do người dân địa phương làm ra, giúp người dân có việc làm ổn định. Ngoài ra, địa phương tập trung xây dựng, mở rộng các tour du lịch gắn liền với nếp sống và công việc sản xuất hàng ngày của người dân, tăng cường phối hợp để tạo nghề cho người dân về trình độ quản lý du lịch, trình độ chuyên môn cũng như trình độ ngoại ngữ. Phong Dụ Thượng được kỳ vọng sẽ là địa phương từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch, sinh kế mới cho người dân. Việc xây dựng những gói sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng có sức hấp dẫn, sản phẩm du lịch độc đáo trên cơ sở khai thác tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương và tạo ra nét riêng thu hút du khách tới tham quan trải nghiệm.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.